Chuyện thứ 13. Lâu đài có cỗ xe nhỏ. Chula Ratha Vimana. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, xá lợi của Ngài được chia đều, và theo sự lãnh đạo của tôn giả Đại Ca Diếp, chư Tăng được triệu tập để đọc lại giáo pháp. Chư vị đệ tử đến an trú mùa mưa, mỗi vị cùng đi với hội chúng của mình, sống ở nhiều nơi khác nhau, để quan tâm chăm sóc đám quần chúng cần được dẫn dắt vào đạo. Bấy giờ, tôn giả Maha Cacchana, Đại Ca Chiên Diên, trú tại một khu rừng ở vùng biên địa. Thời ấy, vua Asaka đang ngự trị tại thành Pota của xứ Asaka. Vương tử Sujata, con bà chánh hậu của vua, bị cha đuổi vì nghe theo lời nài nỉ của một tiểu thứ phi, nên chàng phải vào rừng ở. Vào thời Đức Cổ Phật Kassapa, mặc dù chàng đã làm tỳ kheo một dạo, về sau, chàng lại từ trần như một người thế tục, và giờ đây tái sanh làm vương tử có tên Sujata. Khi mẫu hậu chàng qua đời sớm, bà chánh hậu mới của vua cha chàng cũng có một hoàng nam. Nhà vua hài lòng liền ban cho bà một điều ước. Khi Sujata lên 16 tuổi, chánh hậu đòi vua cha ban điều ước kia. Bà yêu cầu nhà vua phong cho hoàng nam của bà làm người kế vị. Nhà vua từ chối vì thái tử sẽ là người kế vị vua về sau. Song bà cứ tiếp tục làm phiền lòng vua để buộc vua phải giữ lời hứa. Cho đến khi vua cảm thấy phải làm theo ý bà, đành rơi lệ bảo cho Sujata biết sự việc. Thái tử đau buồn trước nỗi khổ của vua cha, liền xin phép vào rừng ở ẩn. Nhà vua đề nghị xây cho chàng một thành phố khác, song chàng không thuận. Chàng cũng không muốn được gửi sang ở với các vương tử nước láng giềng. Nhà vua ôm lấy con từ giã và cho chàng ra đi với lời dặn là chàng phải trở về khi vua băng hà để cai trị vương quốc. Sống trong rừng với đám sơn nhân. Một hôm, chàng đi săn nai và đuổi theo con nai cho đến khi nó mất dạng gần túp lều lá của trưởng lão Maha Cacchana. Tôn giả bèn ngâm kệ hỏi chàng như vậy. 1. Chàng đứng dựa vào một chiếc cung làm bằng gỗ tốt, thật oai hùng. Chàng là quý tộc, là vương tử, hay thợ săn, lang bạt giữa rừng. Sau đó, chàng đáp lại, giải thích thân thế mình. 2. Con là vương tử Asaka, tôn giả con lang bạt thật xa, vào chốn rừng già xin nói rõ, tên con thường gọi Sujata. 3. Con thường săn bắn các nai rừng, con dấn sâu vào chốn đại lâm, song chính nai kia con chẳng thấy, mà con thấy được đại tôn nhân. Vị trưởng lão đáp lại với lời chào đón ân cần. 4. Xin đón chào chàng, đại quý nhân, thấy chàng trong dạ thật vui mừng. Này đây nước lạnh, xin chàng lấy. Vì thế, chàng đi rửa sạch chân. 5. Nước uống này đây mát biết bao, đem từ trong núi đá hang sâu, uống ngay nước mát này vương tử, và hãy ngồi trên thảm cỏ lau. Và vương tử đáp lại lời chào đón ân cần của trưởng lão. 6. Lời ngài nghe quả thật êm tai, bậc đại trí nhân ấy chính ngài, vừa nói những lời hiền dịu quá, thiện tâm nhằm chủ đích cao vời. 7. Ngài thích thú sao lại ở rừng. Xin Ngài hãy nói, hỡi Ngưu Vương, lắng nghe đường lối Ngài khuyên bảo, con sẽ hành theo pháp đúng đường. Bấy giờ, trưởng lão nói đến cách thực hành đạo pháp chánh trơn của chính mình cũng thích hợp với chàng nữa. 8. Không sát hại sinh vật mọi loài, tránh xa trộm cắp, ấy niềm vui, lòng không tà dục, này vương tử, và rượu nồng say dứt bỏ rồi. 9. Tránh xa ác pháp, sống công bằng, học tập nhiều và biết nhớ ân. Những việc này đây cần tán thán, là điều xứng đáng giữa phàm trần. 10. Vương tử giờ đây hãy biết rằng, trong vòng 5 tháng sắp qua dần, có cơ chàng gặp Diêm Vương diện, vậy hãy lo mau giải thoát thân. Sau đó, vương tử hỏi về phương tiện giải thoát mình. 11. Đến xứ nào nay con phải đi? Con cần thực hiện việc làm gì? Hoặc là tri thức nào cần học để khỏi thành già chết thế kia? Rồi trưởng lão ngâm kệ thuyết pháp cho chàng. 12. Chẳng miền nào ở cõi trần gian để học gì hay có việc làm. Vương tử đến kia mong có được. Con người không lão tử suy tàn. 13. Những người đại phú lắm kho tàng, hay võ tướng quyền quý quốc vương, giàu đủ bạc vàng và thóc lúa, cũng không thoát lão tử thông thường. 14. Chắc chàng đã biết các vương tôn, con của Anda thật tráng cường, vô địch song khi dứt thọ mạng, những người này cũng phải tan xương. 15. Chẳng ai võ tướng Bà La Môn, nô lệ dân quê hạng quét đường, hoặc có người nào nhờ đẳng cấp, không già, không chết, mãi trường tồn. 16. Những người đọc mật chú thiêng liêng từ 6 nguồn kinh của Phạm Thiên, dẫu các người này nhờ kiến thức, cũng không thoát lão tử triền miên. 17. Dù người giác ngộ bậc tu nhân, đã đạt tịnh tâm chế ngự thân, ngay các bậc hiền nhân khổ hạnh, đúng thời cũng bỏ xác phàm trần. 18. Thậm chí A-la-hán chí minh, vô ưu phận sự đã hoàn thành, đến thời cũng đặt thân này xuống, vào lúc diệt vong thiện ác hành. Bấy giờ, nam tử nói đến những việc chính chàng cần phải làm. 19. Các kệ ngài ngâm thật khéo thay, hiền nhân mục đích quý cao vầy, nhớ lời vàng ngọc con an tịnh, xin hãy cho con nương tựa đây. Sau đó, trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng. 20. Đừng tìm nương tựa ở nơi ta, hãy hướng đến ngay Đức Phật Đà, là bậc đại hùng Ngài Thích Tử, ta từng quy ngưỡng những ngày qua. Chàng trai lại hỏi. 21. Ở xứ nào đâu có đạo sư, kính thưa tôn giả tự bây giờ, con đi yết kiến Ngài Vô Thượng, thắng giả oai hùng của chúng ta. Trưởng lão đáp. 22. Trong quốc độ kia ở phía đông, Ốt Ca Ca tộc chính con dòng, Ngài là tối thượng trong thiên hạ, đã đắc vô dư bát niết bàn. Khi vương tử đã nghe trưởng lão thuyết pháp, chàng được an trú vào tam quy và ngũ giới. Vì thế, chàng nói. 23. Giá Đức Phật Đà, Đại Đạo Sư, vẫn còn trụ thế đến bây giờ, hẳn con sẽ nguyện đi ngàn dặm để yết kiến Ngài thỏa ước mơ. 24. Song chính vì nay bậc Đạo Sư đã hoàn toàn tịch diệt vô dư, con xin tôn giả cho an trú vào bậc Đại Hùng của chúng ta. 25. Con đến quy y Phật Thế Tôn, và con quy ngưỡng Pháp Vô Song, và con quy ngưỡng toàn tăng chúng của cả trời người ở thế gian. 26. Từ nay con tránh giết muôn loài, không lấy các tài vật của ai, không uống rượu nồng, không nói dối, và chi túc với vợ mình thôi. Trưởng lão nói như vậy. Bây giờ chàng hãy về với vua cha. Đời sống của chàng thật ngắn ngủi. Chàng sẽ chết trong vòng 5 tháng nữa thôi. Vậy hãy làm công đức thiện sự. Chàng trai làm theo lời dạy, và chỉ sau 4 tháng, chàng từ trần rồi tái sanh vào cõi trời 33. Nhờ uy lực công đức của chàng, một cỗ xe được trang hoàng 7 báu xuất hiện, dài 7 do tuần dặm. Xe có cả đoàn hộ tống hàng ngàn tiên nữ. Khi vua cha đã cử hành tang lễ cho con và dâng cúng đại lễ lên chư tăng xong, vua đến cúng dường bảo tháp trong tinh xá. Vị trưởng lão cũng đến đó. Còn vị thiên tử giáng trần trong cỗ xe thiên giới kia đảnh lễ trưởng lão và chào mừng vua cha. Trưởng lão ngâm kệ hỏi chàng. 27. Như vạn hào quang của mặt trời xoay vần chiếu sáng khắp nơi nơi, cỗ xe vĩ đại chàng đang ngự răng trải chung quanh 7 dặm dài. 28. Bao phủ bên trên các phiến vàng, ngọc trai ngọc thạch cẩn toàn thân, các khung chạm trổ đầy vàng bạc, ngọc bích khéo tô điểm tuyệt trần. 29. Trang trí mặt tiền ngọc bích xanh, càng xe hồng ngọc vẽ nên hình, cân đai 7 ngựa toàn vàng bạc, làm đẹp xe lao vút thật nhanh. 30. Chàng đang đứng giữa chiếc xe vàng, vượt hẳn quần tiên hộ tống chàng. Trông chàng chẳng khác ngôi thiên chủ, trong chiếc thiên xa ngựa cả ngàn. Thiên tử lừng danh và đại lực, nhờ đâu chàng được cảnh huy hoàng. Khi được trưởng lão hỏi vậy, thiên tử giải đáp qua các vần kệ. 31. Tôn giả, con là thái tử xưa, tên con thường gọi Sujata. Nhờ ngài bi mẫn cho con được an trú vào trong giới tại gia. 32. Vì biết đời con sắp sửa tàn, ngài đem Xá Lợi Đạo Sư ban, bảo Suja hãy nghiêng mình lễ, việc ấy cho con lợi lạc tràn. 33. Khi con đã kính lễ nghiêm trang, hương liệu vòng hoa được cúng dường, con bỏ xác thân phàm tục ấy và lên vườn hỷ lạc thiên đường. 34. Trong vườn hỷ lạc Nandana, nơi lắm 7 chim đến điểm tô, con được cả đàn tiên hộ tống, hân hoan xem vũ nhạc đồng ca. Nói vậy xong, vị thiên tử đảnh lễ trưởng lão và xá từ vua cha, rồi lên xe trở về thiên giới. Trưởng lão kể lại toàn câu chuyện đã diễn ra giữa đôi bên với các trưởng lão kết tập kinh điển vào thời kỳ họp hội đồng của chư vị. Chuyện thứ 14. Lâu đài có cỗ xe lớn. Maharatha Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú ở Savatthi trong kỳ viên, và tôn giả Maha Moggallana đang du hành ở cõi trời 33. Thấy một thiên tử tên Gopala vừa rời lâu đài bước lên cỗ xe uy nghi của chàng để nhàn du trong vườn thiên lạc. Vị thiên tử thấy tôn giả liền xuống xe và đứng trước ngài chắp tay đảnh lễ. Tôn giả Maha Moggallana hỏi chàng: Một, trên xe tô điểm biết bao màu, tráng lệ với thiên mã dẫn đầu, đang tiến bước về vườn hỷ lạc. Hình chàng chiếu sáng giữa trời cao, giống như thí chủ đầy hào phóng, thiên chủ Vasava thuở nào. Hai, càng xe chàng được đúc bằng vàng, cân đối sườn vai thật nhịp nhàng, trụ đúc tinh vi nhờ thợ khéo, như trăng rằm chiếu ánh hào quang. Ba, xe này được phủ lưới bằng vàng, rực rỡ nhiều châu ngọc điểm trang, lấp lánh tạo âm thanh dịu nhẹ, sáng ngời nhờ lắm quạt tay mang. 4. Trục xe thiết kế thật cầu kỳ và được trang hoàng giữa bánh xe, các trục được tô trăm nét vẽ, sáng ngời như chớp lóe trăm tia. 5. Xe được phủ đầy các loại tranh, khung xe rộng chiếu cả ngàn hình, âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, chẳng khác đàn năm thứ hợp thành. 6. Mặt tiền xe ấy được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, thanh tịnh hào quang luôn chiếu sáng, chứa tia vàng óng ánh tràn lan, tỏa ra như thể cùng hòa lẫn tia ngọc xanh xanh thật dịu dàng. 7. Cả đàn tuấn mã được trang hoàng, châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, cổ ngựa ngẩng cao đầy tốc lực, thân hình cao lớn thật hùng cường, phi nhanh khi chúng vừa hay biết ý muốn gì trong trí của chàng. 8. Tứ chi đàn ngựa khéo hòa đồng, phi vút nhanh khi biết ý chàng. Chúng rước chàng đi êm ái quá, ngựa thuần dễ dạy chẳng hung hăng. Chúng hân hoan kéo xe tiên ấy, tối thượng giữa loài ngựa bốn chân. 9. Chuyển động quay cuồng giữa cõi không, chúng cùng nhảy nhót lại khua rân, cân đai phát tiếng nghe kỳ diệu, chẳng khác đàn năm thứ hòa đồng. 10. Tiếng xe cùng với tiếng cân đai, tiếng vó câu và ngựa hí dài, âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, như nhạc vườn thiên lạc tuyệt vời. 11. Mắt nhìn e thẹn dáng linh dương, tiên nữ trong xe đứng một đàn, đôi mí mắt dày cười mỉm miệng, làn da láng mướt giọng oanh vàng, khoác xiêm y kết đầy lam ngọc, được các nhạc thần kính lễ luôn. 12. Y phục quần tiên sắc đỏ vàng, mắt to màu đỏ sẫm cao sang, hình dung yểu điệu cười duyên dáng, tay chắp trên xe hộ tống chàng. 13. Xiêm y rực rỡ chuỗi vòng vàng, khả ái toàn thân ngón búp măng, diễm lệ dung nhan tiên chúng ấy, trên xe tay chắp đứng hầu chàng. 14. Vài nàng ngọc nữ lại trang hoàng, các cuộn tóc tiên kết gọn gàng, rực rỡ, sẵn sàng làm đẹp ý. Trên xe, tay chắp đứng hầu chàng. 15. Xanh đỏ, đóa sen khéo điểm trang. Vòng hoa đầu đội, ngát mùi hương. Chiên đàn đệ nhất, thơm ngào ngạt. Làm đẹp lòng, tuân lệnh, sẵn sàng. Đang ở trên xe, tay chắp lại. Cả đàn tiên nữ đứng hầu chàng. 16. Đóa sen xanh đỏ, khéo trang hoàng. Cùng các chàng hoa, hương tỏa lan. Đệ nhất chiên đàn, thơm sực nức. Sẵn sàng tuân lệnh, đẹp lòng chàng. Trên xe đang đứng hai tay chắp. Hộ tống chàng, tiên nữ cả đoàn. 17. Các món trang hoàng trên cổ vai, tay chân đầu tóc lẫn đôi tai, làm mười phương thảy đều bừng sáng, như nắng mùa thu chiếu rạng ngời. 18. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng, vòng hoa tay với các kim hoàn, phát ra âm hưởng toàn trong trẻo, thánh thót làm mê mẩn các nàng. Đối với mọi người nào hiểu biết, tiếng này êm dịu nhất trần gian. 19. Trong vườn thiên lạc cả hai bên, xa tượng và dàn nhạc trồi lên, khiến chàng hoan hỉ, này tiên chúa, như phiếm đàn tơ với lục huyền. 20. Trong khi đang trồi các huyền cầm, mỹ lệ dáng đàn đẹp mắt trông, khơi dậy trong lòng bao hỷ lạc, các tiên nữ khéo luyện tinh thông. Đứng trên các đóa hoa sen nở, lã lướt tự nhiên múa lượn vòng. 21. Và khi vũ điệu đã hòa đàn, cùng được diễn bày ca hát vang, đây đó trong xe chàng hội chúng, các nàng tiên nữ thật huy hoàng, làm mười phương thảy đều bừng sáng, cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. 22. Chàng hưởng lạc theo nhạc cả dàn, khác nào thiên chủ đại vinh quang, tay cầm bảo trượng thiên lôi ấy, lòng rộn niềm vui với tiếng đàn. 23. Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành ở trong kiếp trước giữa quần xanh? Phải chàng giữ giới hay hoan hỉ, sống chánh trơn tu tập pháp lành? 24. Cảnh này vinh hiển đại oai thần, chàng vượt xa thiên chúng bội phần, không thể phát sinh từ việc nhỏ, hoặc do trai giới giữ tinh cần. 25. Hay quả này do việc cúng dường, hay do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi, xin cho biết hỡi chàng. Vị thiên tử giải thích vấn đề khi được đại trưởng lão hỏi. 26. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 27. Điều phục các căn đức Phật Đà, viên thành trí lực Cát Sa Pa, là người vô thượng trên nhân giới, cửa bất tử ngài đã mở ra, thiên đế tối cao trên thượng giới, mang trăm tướng phước đức sâu xa. 28. Con thấy ngài vương tượng đại hùng, như vòng vàng ánh vượt qua dòng, thấy ngài tâm trí con an tịnh, ngài vị thiện ngôn thật lẫy lừng. 29. An tịnh con đi trải tọa sàng, đầy hoa được giải rắc trang hoàng, dâng Ngài đủ các thức ăn uống, y phục tối ưu để cúng dường. 30. Sau khi con đã cúng dường xong, Ngài bậc tối cao giữa thế nhân, y phục, tọa sàng và thực phẩm, loại mềm, loại cứng đủ cần dùng. Con an hưởng tại thành thiên giới, giữa các cõi thiên mãi chuyển luân. 31. Khi đã dâng lên lễ cúng Ngài, dồi dào phẩm vật cách như vậy, ba lần thanh tịnh con từ bỏ thể xác phàm trần tại chỗ đây, con hưởng an vui thiên lạc phố, khác nào thiên chủ Indra này. 32. Thọ mạng dung nhan lạc tráng cường, kẻ nào mong muốn tối cao sang, hãy đem thực phẩm đầy thanh tịnh dâng cúng lên người trí tịnh an. 33. Chẳng phải đời này hoặc kiếp sau có ai bằng Phật hoặc hơn đâu. Với người mong quả nhờ công đức, Ngài trở thành hình tượng tối cao giữa những bậc hiền nhân xứng đáng với lời nguyện ước đạt mong cầu. Trong khi chàng nói như vậy, trưởng lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng không có gì trở ngại, liền thuyết giảng các thánh đế. Và vào lúc kết thúc, tôn giả an trú chàng vào quả dự lưu. Sau đó, khi trở về cõi người, trưởng lão trình Đức Thế Tôn câu chuyện giữa tôn giả và thiên tử kia. Bậc đạo sư lấy đề tài ấy làm cơ hội thuyết pháp cho hội chúng đang có mặt lúc bấy giờ. Tổng kết: Lâu đài con nhái, lâu đài Revati, lâu đài con cua, lâu đài người giữ cửa, hai lâu đài công đức thủ thắng, hai lâu đài cây kim, ba lâu đài con voi và hai lâu đài cỗ xe. Phẩm lâu đài nam giới được biết qua các chuyện này. Phẩm thứ ba để phúng tụng.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.